Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 303. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Tâm Anh. Biên tập: Nguyên Anh. Thời gian ngày 26 tháng 4 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mở kinh ra. Dạ Xoa Vương, văn trường hàng, bắt đầu từ câu cuối cùng. Lực quại cao sơn dạ Xoa Vương, đắc tùy thuận ước niệm, xuất sinh Phật lực trí quang minh, giải thoát môn. Về Bắc Phương Thiên Dương, đây là đoạn cuối cùng. Bắc Phương, trong Kinh Đại Thừa thông thường nói, trong hộ trì chánh pháp, đặc biệt thiên trọng ở ngăn ngừa ô nhiễm. Phương pháp phòng ngừa ô nhiễm cứu cánh nhất, viên mãn nhất, không gì qua niệm Phật. Cho nên vị Thiên Dương cuối cùng này dạy chúng ta pháp môn niệm Phật. Đại sư Thanh Lương chú giải: niệm Phật tu nhân, sinh thập lực quả, thiên vị chứng cực, cố dân tùy thuận. Chúng ta biết những Thiên Dương này đều là hóa thân của chư Phật Như Lai, quyết định không phải là Tứ Thiên Dương. Tứ Thiên Dương không có trí huệ cao như vậy, cũng không có thành tựu cao như vậy. Đức hiệu của Thiên Dương là lực quại cao sơn. Cao sơn là tỷ dụ ngạo mạn, cống cao ngã mạn. Đây là chướng ngại lớn nhất của tích lũy công đức. Chỉ cần có ý niệm này là có phiền phức lớn. Không chỉ là đạo nghiệp không thành tựu, sự nghiệp thế gian dù có thành cũng không lâu. Cho nên mạn là đại phiền não. Chúng ta nên biết thứ tự sắp xếp của nó chỉ sau tham, sân, si. Phiền não này tất cả chúng sanh đều có, sanh ra đã có. Đây không phải là cái học được, đời đời kiếp kiếp trong quá khứ đã tích lũy. Giáo học nhà Nho cũng rất coi trọng vấn đề này. Cho nên trong lễ ký quý vị vừa mở ra, ngay hai ba hàng đầu: ngạo bất khả trưởng. Nhà Nho không đoạn phiền não, vì sao? Họ không ra khỏi dục giới. Nếu bạn muốn ra khỏi dục giới thì phiền não này phải đoạn. Thậm chí trong lục đạo, bạn muốn sanh lên trời cõi sắc, trời cõi vô sắc, ngạo mạn này cũng phải đoạn. Nói cách khác, ý niệm ngạo mạn này không đoạn, công phu tu hành cao đến mấy cũng ở trong cõi dục, không thể đến được sơ thiền. Điều này trong kinh luận nói rất nhiều. Chúng ta gặp người tham thiền, người công phu rất cao, họ vẫn có tập khí ngạo mạn. Chúng ta liền hiểu được công phu thiền định sâu đến mấy cũng thuộc vị đáo định. Quả báo tương lai của bạn ở dục giới thiên, quyết định không ở sơ thiền thiên. Đây là thành tựu rất nhỏ. Sức mạnh nào có thể phá ngạo mạn? Chỉ có chân chánh niệm Phật, trí huệ chân thật mới có thể có hiệu quả này. Nếu không phải là người chân chánh niệm Phật sẽ không làm được. Quý vị thử xem, tin tức truyền đến từ Trung Hoa cho chúng ta, tỳ kheo ni Thường Huệ ở Trường Xuân là một người chân chánh niệm Phật, không có tập khí ngạo mạn. Cư sĩ Hứa Triết ở Singapore là một người chân chánh tu hành, quyết định không có tập khí ngạo mạn. Đây là điều chúng ta tai nghe mắt thấy, là tấm gương tốt tu hành cho chúng ta. Còn có tập khí ngạo mạn, chính mình phải có tâm hổ thẹn, biết đạo nghiệp, sự nghiệp đều không thể thành tựu, nhất định phải biết. Pháp môn Ngài dạy chúng ta ở đây, trên thực tế là pháp môn chính Ngài tu tập Hoằng Dương. Ngài được tùy thuận ức niệm xuất sanh Phật lực. Tùy thuận ức niệm là niệm Phật. Ước niệm niệm Phật, hiện tiền tương lai, nhất định thấy Phật. Đạo lý này rất sâu, chúng tôi cũng nói rất nhiều. Vì sao? Trong kinh giáo Phật thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Đây chính là điều trong kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm tưởng chính là thức, chính là biến hóa. Tâm có thể hiện tướng, thức có thể chuyển biến. Cho nên có nhất chân pháp giới, có thập pháp giới. Vì sao sinh ra? Do thức biến ra, ý niệm biến ra. Nếu chúng ta chân chánh thể hội đạo lý này, chúng ta niệm Phật liền biến thành Phật, niệm Bồ Tát liền biến thành Bồ Tát, niệm cái gì liền biến thành cái ấy. Thập pháp giới y chánh báo trang nghiêm hoàn toàn nằm trong tay mình, không phải trong tay người khác. Phật giảng cho chúng ta nghiệp nhân của thập pháp giới. Nghiệp nhân tuy rằng rất phức tạp, trong vô lượng vô biên nhân duyên, chúng ta muốn hỏi nhân duyên nào quan trọng nhất? Phật nói cho chúng ta, từ mặt cao nhất mà nói, mặt cao nhất là Phật. Một nhân duyên quan trọng nhất của Phật là tâm bình đẳng. Phật bình đẳng, cho nên bình đẳng rất quan trọng. Bình đẳng là tâm Phật, lợi ích tất cả chúng sanh, cứu khổ cứu nạn, bỏ mình vì người, là tâm lục độ, là tâm Bồ Tát. Tâm nhân duyên là tâm duyên giác. Tâm tứ đế là tâm thanh văn thập thiện. Tứ vô lượng tâm sanh cõi trời, ngũ giới thập thiện là tâm cõi người, sanh cõi người. Tâm ngu si, ngu si là ngay cả chân vọng, tà chánh, thiện ác, phải trái, cũng nhìn sai, nhìn điên đảo. Ngu si là tâm súc sanh. Ngu si biến thành súc sanh. Tham lam keo kiệt là tâm ngạ quỷ. Sân hận là tâm địa ngục. Đây là Phật giảng cho chúng ta nghiệp nhân. Một trong những điều quan trọng nhất trong nghiệp nhân phức tạp. Vậy thì chúng ta khởi tâm động niệm, khởi tâm gì? Nếu khởi tâm tham, tâm tham lam keo kiệt, dù bạn tham gì, bất kể đối tượng là gì, cái nghiệp mà bạn tạo là nghiệp ngạ quỷ. Đời sau bạn sanh vào đường ngạ quỷ. Tham ái Phật Pháp cũng sanh vào đường ngạ quỷ. Bất luận đối tượng của bạn là gì, chỉ luận đến tâm của bạn. Chúng ta học Phật không thể học bằng tâm tham. Sân hận tật đố phần nhiều bị đọa địa ngục. Cho nên phải hiểu rõ ràng minh bạch. Niệm Phật đương nhiên làm Phật. Pháp môn Tịnh Tông chính là căn cứ lý luận này. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Bạn nghĩ cái gì, nó biến thành cái ấy. Tôi ngày ngày nhớ Phật. Cảnh giới hiện ra chính là cảnh giới Phật. Đây là ước niệm. Tùy thuận ước niệm. Hai chữ tùy thuận này hay. Chúng ta ngày ngày cũng ước niệm. Chúng ta ước niệm đến nay công phu không đắc lực. Do nguyên nhân gì? Không tùy thuận. Chúng ta vẫn là tùy thuận theo tập khí phiền não của chính mình. Vẫn là tùy thuận theo cách nghĩ, cách nhìn của chính mình. Cho nên niệm Phật công phu không đắc lực. Không cảm ứng với Phật. Phật dạy cho chúng ta phải tùy thuận giáo huấn của Phật. Chúng ta niệm Phật sẽ có cảm ứng, liền bắt liên lạc với Phật. Tùy thuận Phật thế nào? Phật không ở thế gian chúng ta. Di giáo của Phật để lại cho thế gian. Di giáo là kinh điển. Chúng ta tu Tịnh độ nhất định phải tùy thuận kinh luận Tịnh độ tông. Kinh luận Tịnh độ tông không nhiều, năm kinh một luận. Chúng ta phải hiểu được tùy thuận. Năm bộ kinh e nhiều quá, có thể chọn một bộ, vậy là được. Kinh Vô Lượng Thọ phân lượng lớn một chút. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Diên Thông Chương phân lượng nhỏ nhất, tổng cộng chỉ có 244 chữ, có thể được. Chỉ cần bạn một đời y giáo phụng hành, bạn quyết định giảng sanh. Kinh điển của Phật nhiều như vậy là ứng các căn cơ khác nhau. Có người thích phân lượng nhiều, có người thích phân lượng ít. Sở thích mỗi người khác nhau. Bạn nói xem, Phật từ bi quá, tất cả đều tùy thuận quý vị. Phật là hằng thuận chúng sanh. Chúng ta là phàm phu phải tùy thuận giáo huấn của Phật. Chúng ta đặc biệt đề xướng Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ giảng rất kỹ, giảng rất viên mãn. Kinh Quán Vô Lượng Thọ là bổ sung của Kinh Vô Lượng Thọ. Trên lý luận, trên phương pháp, trên cảnh giới đều có bổ sung. Tiểu bản Kinh A Di Đà khuyên chúng ta tu học. Trong kinh tuy ngắn như vậy, nhưng 4 lần khuyên chúng ta nên cầu sanh về thế giới cực lạc. Chúng ta từ chỗ này thể hội được lòng đại bi tha thiết của Đức Phật, thể hội được sự ái hộ chân thật của Đức Phật đối với chúng ta. Cho nên lý luận trong kinh điển chúng ta phải hiểu rõ, chúng ta phải tin sâu không nghi ngờ. Giáo huấn bên trong chúng ta phải thực sự nỗ lực làm cho được. Tổng cương lĩnh giáo huấn của kinh Vô Lượng Thọ chỉ có 3 câu: khéo hộ khẩu nghiệp, không nói lỗi người; khéo hộ thân nghiệp, không mất luật nghi; khéo hộ ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm. 3 câu tổng cương lĩnh. Từ phẩm 33 đến phẩm 37, một đoạn kinh dài như vậy chỉ thuyết minh tường tận 3 câu này. 3 câu này là cương lĩnh. Đoạn văn cuối ấy là mục. Mọi người đều hiểu đoạn kinh văn lớn sau này nói những gì? Ngũ giới thập thiện, chính là tiêu chuẩn của chữ thiện trong thiện hộ ấy. Phật thuyết tường tận nên chúng ta mới hiểu, biết trong đời sống hằng ngày khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác phải làm thế nào, chớ theo ý mình, phải tùy thuận giáo huấn của Phật. Chúng tôi trích lục những câu quan trọng trong kinh ra. Chúng tôi trích lục tổng cộng 62 câu. Làm chuẩn mực khởi tâm động niệm, nói năng tạo tác trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Đây gọi là tùy thuận. Phải thực tiễn những giáo huấn quan trọng này trong đời sống của chúng ta. Thực tiễn trong công tác, thực tiễn trong xử sự đãi nhân tiếp vật. Thực sự làm được, đây gọi là tùy thuận. Quyết định không thể thuận theo tập khí phiền não của mình. Tập khí phiền não của mình là gì? Tham sân si mạng. Thuận theo cái này có nguy không? Thuận theo tập khí phiền não của mình, quả báo ở 3 đường dữ. Thuận theo giáo huấn trong kinh Vô Lượng Thọ, quả báo ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tùy thuận này, nếu quý vị hiểu rõ, minh bạch, chính là trì giới niệm Phật mà cổ đức thường nói. Tùy thuận chính là trì giới. Giới này chính là giáo giới của Phật trong kinh luận. Chúng tôi chọn ra 62 câu. 62 câu là giáo giới. Ước niệm như vậy, công phu tự nhiên sẽ đắc lực. Quý vị thông thường công phu không đắc lực, miệng niệm, tâm hành không tùy thuận. Người xưa nói, miệng niệm di đà tâm tán loạn. Hiện tại tâm không chỉ tán loạn, tâm đang nghĩ lung tung, còn nghiêm trọng hơn cả tán loạn. Tán loạn là ý chí không thể tập trung. Miệng niệm di đà, trong tâm vẫn tạo nghiệp. Tạo nghiệp trên tâm hành, vậy làm sao có thể thành tựu? Cho nên nói, hét bể cổ họng cũng uổng công. Phải thật mà làm. Tiêu chuẩn thiện ác tuyệt đối. Chúng tôi thường nói trong giảng đường, hễ là vì mình, quyết định là ác, hễ là vì chúng sanh, quyết định là thiện. Vì sao? Trong kinh Phật dạy chúng ta, lục đạo hình thành thế nào? Lục đạo hình thành bởi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Trong chấp trước, nghiêm trọng nhất là chấp ngã. Từ chấp ngã sanh khởi tự tư tự lợi, sanh khởi tham sân si mạn. Cho nên người ta khởi tâm động niệm là vì ngã, vì chính mình. Người này quyết định không thể ra khỏi luân hồi lục đạo. Đạo lý ở chỗ này, cho nên Phật nói đây là ác. Đạo lý ở chỗ này, chúng ta phải hiểu lời Phật nói là thật, không phải lời giả dối. Ý niệm của chúng ta một khi chuyển đổi, khởi tâm động niệm vì tất cả chúng sanh, đây là giáo pháp Đại Thừa. Chuyển đổi ý niệm không vì ta nữa. Người thường vì sao không đổi được? Vì họ có phân biệt, có chấp trước. Họ không phải ta, ta vì họ làm gì? Họ không biết chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật trong kinh Phật nói cho chúng ta, chúng sanh chính là chính mình. Đạo lý này thâm sâu, người thông thường chúng ta không thể tiếp nhận, nghe không hiểu. Cái gì chúng sanh là chính mình? Bạn nói vớ vẩn. Ai có thể tiếp thọ? Ai có thể tin tưởng? Phật Bồ Tát, cổ đại đức thường dùng tỷ dụ để thuyết minh cho chúng ta. Hy vọng từ trong tỷ dụ bạn có thể lãnh hội. Thí như nằm mộng, mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng. Sau khi tỉnh mộng, chúng ta suy nghĩ kỹ lại cảnh trong mộng vừa rồi rất rõ ràng. Bạn nghĩ giấc mộng ấy từ đâu đến? Trong mộng thấy rất nhiều người, cũng có hư không, cũng có nhật nguyệt, cũng có trời đất, cũng có cây cối hoa cỏ, cũng có rất nhiều người. Từ đâu đến? Từ trong tâm mình biến hiện ra, không phải từ bên ngoài đến. Bạn thực sự rõ rồi, minh bạch rồi, tất cả người trong mộng của bạn không phải chính bạn thì là ai? Trong tâm mình biến hiện ra. Trời đất trong mộng cũng là chính mình, cây cối hoa cỏ trong mộng toàn là chính mình. Trong Phật pháp nói toàn vọng tức chân. Vọng là hiện tướng, tướng sở hiện là cái hư vọng. Tâm năng hiện là cái chân thật, là chính mình. Cảnh mộng là như thế. Vì thời gian ngắn, bạn tỉnh ngộ ra, nghĩ lại có thể hiểu rõ. Hiện thực trước mắt chúng ta với cảnh mộng không khác. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh do tâm hiện ra. Tâm của ai? Chân tâm của chính mình. Bản tánh chính mình biến hiện ra. Cho nên trong Đại Kinh Phật thường nói thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân. Bạn nghĩ thử câu này ý là gì? Phật nói câu này bạn có hiểu không? Thập phương tam thế Phật là nói tất cả chúng sanh trong thập pháp giới. Chúng sanh trong chính pháp giới là Phật vị lai. Ba đời là Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, cùng đồng một pháp thân, một tâm, một trí huệ. Đây là điều trong Kinh Đại Thừa thường nói. Cho nên nếu bạn thấu đáo rồi mới hiểu được tất cả chúng sanh thật sự là chính mình. Cũng giống như hôm nay chúng ta mê mờ rồi. Ví dụ như thân thể này là pháp thân, và cái mà hôm nay chúng ta nhận thức là rất nhiều tế bào của thân thể. Thân thể này của chúng ta ví dụ như một tế bào, coi một tế bào này là mình, còn lại phủ định hết các tế bào khác. Đây gọi là mê. Không biết tất cả chúng sanh là chính mình, không biết ái hộ tất cả chúng sanh, không biết giúp đỡ tất cả chúng sanh. Sai ở chỗ này. Chư Phật Bồ Tát đại triệt đại ngộ, các ngài ngộ cái gì? Các ngài hiểu rõ chân tướng sự thật. Cho nên chúng ta thấy sự thị hiện của ngài, dùng nhãn quan tâm tư của chúng ta mà quan sát, các ngài hy sinh phụng hiến. Hy sinh phụng hiến là chúng ta nói trong thị hiện của các ngài có ý niệm hy sinh phụng hiến hay không? Không có. Nếu các ngài có ý niệm này, các ngài vẫn rơi trong phân biệt chấp trước. Ai hy sinh? Tôi hy sinh. Ai phụng hiến? Tôi phụng hiến. Tướng ngã, cái thấy về ngã còn chưa phá. Đó là phàm phu, đó không phải Bồ Tát. Phàm phu chúng ta thấy các ngài là dáng vẻ này, nhưng chính trong tâm hành các ngài không có ý niệm đó. Các ngài chăm sóc tất cả chúng sanh, ái hộ tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh, cũng giống như một người mẹ hiền chăm sóc hài nhi vậy, không có điều kiện. Đây là người giác ngộ. Dùng tâm thái gì đối với người chưa giác ngộ? Chúng ta thể hội từ chỗ này, quan sát từ chỗ này, để học tập tùy thuận. Học tập tùy thuận được kinh giáo, đây mới là đệ tử Phật chân chánh, là một người học Phật chân chánh. Nếu không phải vậy thì là giả, không phải thật. Là giả thì làm sao đạt được lợi ích công đức của Phật Pháp? Chỉ có thật học mới có thể đạt được. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư thường nói, thật làm mới có thể đạt được. Nhưng phàm phu vô lượng kiếp đến nay, tập khí phiền não đã quân tập thành nghiêm trọng, quyết định không thể tu học thời gian ngắn mà có thể chuyển được. Cho nên Phật Pháp là giáo học, không phải thưởng thức nghệ thuật. Điều này phải hiểu. Trong giáo học phải chú trọng lặp lại, lặp lại không ngừng, nhắc nhở không ngừng, mãi cho đến khi bạn thật sự tỉnh ngộ. Chỉ cần còn chưa tỉnh ngộ thì phải nhắc nhở bạn, lặp lại hoài hoài. Chúng ta thấy Kinh Đại Bát Nhã, Phật nhắc nhở lặp lại hơn ngàn lần. Mục đích là gì? Quả thực là từ bi đến cùng cực. Mục đích là giúp đỡ chúng ta tỉnh giác. Chúng ta niệm Phật cũng chính là lặp lại ngàn vạn lần. Một danh hiệu Phật này, một ngày niệm mấy ngàn lần? Có nhiều không? Không nhiều. Mấy vạn lần còn chưa quay đầu, cũng còn chưa tỉnh ngộ, ngày ngày niệm. Ngày nào tỉnh ngộ, thì ý nghĩa giống với Quát Nhiên Đại Ngộ trong Thiền Tông. Bạn niệm Phật vì sao khó khăn như vậy? Không thể giác ngộ, chính vì bạn tùy thuận phiền não. Trong miệng tuy niệm Phật, nhưng trong lòng phiền não không dứt. Trong phiền não này quan trọng đoạn từ đâu? Tôi thường khuyên các đồng học 12 chữ tự tư tự lợi. Danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng này, 12 chữ này chưa buông bỏ nó, chưa rời xa nó, cho nên niệm Phật công phu không đắc lực, đời sống của bạn không khoái lạc. Vì sao? Quan gia đối đầu rất nhiều, thấy người này không thích, thấy vị kia không vừa lòng. Cuộc sống của bạn sống rất khổ. Chân chánh giác ngộ rồi, thấy người nào cũng thích, thấy việc gì cũng vừa ý, bạn liền lìa khổ được vui. Vì sao? Cách nhìn đã khác. Bạn không còn mê nữa. Lúc mê thì đối lập với tất cả cảnh giới, đương nhiên bạn khổ. Khi giác ngộ, liền dung làm một thể với tất cả cảnh giới, khổ não của bạn liền hóa giải. Cho nên phá mê khai ngộ mới lìa khổ được vui. Khi mê kiếm tiền, kiếm tiền được càng nhiều càng thích. Đây là người mê. Sau khi giác ngộ rồi, mang tiền của mình cho người khác, cho càng nhiều càng vui, hoàn toàn trái ngược. Thấy người khác vui, mình thật vui. Thấy người khác chịu khổ, chính mình thật khổ. Mê ngộ khác nhau. Người chân chánh giác ngộ mới toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác. Người mê làm không được. Người mê nhất định không thể bỏ danh lợi của mình, không thể bỏ quyền lợi của mình. Người giác ngộ thích bỏ. Trong nhà Phật nói buông xuống. Cho nên trong pháp môn tu hành này của họ, cái quan trọng chính là bốn chữ tùy thuận ước niệm này. Chúng ta phải thể hội được, phải thực sự nỗ lực học tập. Đặc biệt trong kinh Hoa Nghiêm, quý vị xem điều mà kinh điển này khai thị. Phẩm thứ nhất chúng tôi còn chưa giảng xong, vẫn Thế Chủ Diệu Nghiêm Phẩm. Trong đây thấy được thế giới Hoa Tạng, trong đây thể hội được văn hóa đa nguyên. Đa nguyên nhất thể. Thế là tâm lượng chúng ta mở ra. Giới hạn Phật giáo đã đột phá. Thực tình mà nói, Phật giáo không có giới hạn. Giới hạn là vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình tạo thành. Tôi là Phật giáo, anh là Cơ Đốc giáo. Anh ta không phải Phật giáo. Đây là quan niệm sai lầm tạo thành. Trên thực tế, Phật giáo không có giới hạn. Phật giáo là tận hư không, khắp pháp giới, không đâu không bao trùm. Cho nên, hư không pháp giới, pháp pháp đều là Phật pháp. Đạo Cơ Đốc, đạo Hồi, đạo Do Thái có thật là Phật pháp không? Đương nhiên là Phật pháp. Chỉ cần là pháp chính là Phật pháp. Gọi là người viên nói pháp, không pháp nào không viên, mà Đại Thừa nói pháp nào không phải là Phật pháp. Giác ngộ rồi đều là Phật pháp. Mê rồi, sau khi mê hỏi bạn cái gì là Phật Pháp? Cái gì cũng không phải. Nếu bạn nói Cơ Đốc giáo không phải Phật Pháp, thì Kinh Hoa Nghiêm cũng không phải là Phật Pháp. Một sai, tất cả đều sai. Mê rồi. Một mê, tất cả mê. Một ngộ, tất cả ngộ. Phật Pháp không khác thế gian Pháp, chỉ ở mê ngộ mà thôi. Mà tất cả các Pháp, Pháp không có mê ngộ. Mê ngộ tại người, không phải ở người khác, ở chính mình. Không liên can gì với người khác, hoàn toàn ở chính mình. Cho nên Phật Pháp gọi nội học. Đạo lý ở chỗ này. Thật sự ngộ nhập cảnh giới Hoa Nghiêm, trong mắt bạn, tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Là thật, không phải giả. Không phải giả thiết, không phải giả tưởng, là thật. Thế nào là chư Phật Như Lai? Chư Phật Như Lai là nói bổn tánh chân như. Tất cả đều là bổn tánh chân như biến hiện ra. Bổn tánh chân như ở đâu? Tất cả Pháp đều là bổn tánh chân như. Khế nhập cảnh giới này mới chứng đắc giải thoát, giải mở mê chấp, tình kết vô lượng kiếp của bạn. Giải mở. Thoát là gì? Thoát ly tam đồ, thoát ly lục đạo, thoát ly thập pháp giới. Bạn giải mở vọng tưởng phân biệt chấp trước, bạn mới thoát ly. Sau khi thoát ly, bạn sống trong nhất chân pháp giới. Có thể bạn nói, tôi vẫn sống ở đây, tôi vẫn sống cùng mọi người. Không sai. Nhất chân pháp giới và thập pháp giới là một, không phải hai. Nhất chân pháp giới ở đâu? Ở ngay trước mắt. Chư Phật Như Lai ở đâu? Cũng ở ngay trước mắt. Chỉ là bạn không nhận ra, gọi là để vụt mất ngay trước mắt. Bạn chân chánh hiểu được đạo lý này, tất cả bố thí cúng dường của chúng ta là cúng dường chư Phật. Ngày nào trong lòng cũng nghĩ, tôi có thể cúng dường chư Phật, vậy thì hay quá. Chư Phật ở ngay trước mắt, bạn không nhận ra. Công phu tu học đắc lực. Đắc lực có tướng đắc lực. Tướng này là gì? Ở đây đưa ra cho chúng ta một thí dụ. Xuất sinh Phật lực trí quang minh. Phật lực này là 10 năng lực trên quả vị Phật. Thập cũng là biểu thị viên mãn, không phải là một con số. Đại biểu vô lượng vô biên đức năng. Các tôn giáo thông thường tán thán Thượng Đế. Không gì không biết, không gì không thể. Chính là ý nghĩa này. Mười lực của Như Lai tổng hợp lại mà nói, chính là không gì không biết, không gì không thể. Trí huệ viên mãn. Lấy đức năng trí huệ của Ngài giúp đỡ hư không pháp giới, tất cả chúng sanh, gọi là quang minh. Ánh sáng chiếu khắp, có thể làm cho chúng sanh phá mê khai ngộ. Cho nên sự việc quan trọng nhất trong giúp đỡ tất cả chúng sanh là giúp đỡ người khác giác ngộ. Còn lại đều thuộc thứ yếu. Những việc thứ yếu có phải làm không? Phải làm. Chúng sanh không có cơm ăn, chúng ta phải giúp đỡ họ. không có áo mặc, chúng ta phải giúp đỡ họ. Không có việc làm, chúng ta phải giúp đỡ họ. Hạng mục giúp đỡ chúng sanh nhiều lắm. Nhưng phải hiểu, bất kể dùng phương pháp gì giúp đỡ người khác, quyết định không thể rời giáo học. Nếu rời bỏ giáo học, đây là tu phước báo hữu lậu thế gian. Người thiện thế gian đều có thể làm được. Cần phải có giáo học để giúp họ khai ngộ, giúp họ hiểu rõ nghiệp nhân quả báo. Điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì trong xã hội hiện tại chúng ta. Xã hội hiện tại thông thường nói trình độ văn hóa thấp, học vấn quá cao sâu, họ không thể tiếp nhận. Bạn nhiệt tâm giảng giải cho họ, nhưng họ không hiểu. Cho nên Phật Bồ Tát từ bi thị hiện trong xã hội hiện đại chúng ta. Như Đại sư Ấn Quang dùng điều gì dạy cho chúng ta? Dùng liễu phàm tứ quấn, dùng cảm ứng thiên, dùng âm chất văn, dùng an sĩ toàn thư. Những sách này trình độ rất thấp, nhưng rất có hiệu quả. Hôm qua Phó hội trưởng Đao Thuật Nhân đến chỗ chúng tôi phỏng vấn. Trong phòng đọc sách nhỏ của chúng tôi ở lầu 4, gặp Hoàng Hoa Long, là đồng học châu Úc của chúng tôi. Nói chuyện với họ, cư sĩ Hoàng này nói chuyện với họ. Họ hỏi anh ta: anh là người châu Úc, động cơ nào anh học Phật? Tiếng Hoa của Hoàng Hoa Long rất khá. Anh ta nói cho Phó hội trưởng họ Đao, trước khi anh ta đến Trung Hoa, anh ta nằm mộng, trong mộng nghe được tiếng Hoa, nói được tiếng Hoa. Đây là việc rất kỳ lạ. Đời trước là người Trung Hoa, cha mẹ anh ta không phải người Trung Hoa, chưa từng đến Trung Hoa. Cho nên khi anh ta đến Bắc Kinh lưu học, thời gian rất ngắn, ngôn ngữ Trung Hoa anh ta đều học được hết. Anh ta có thể nghe tôi giảng kinh, anh ta nghe hiểu, nghe rất hoan hỷ. Đào Phó hội trưởng nói, điều này nếu nói không có đời trước thì không giải thích được. Con người nhất định có đời trước. Có đời trước đương nhiên có đời sau. Có đời sau nữa. Sự tình này chúng ta đã trải qua rất nhiều, rất nhiều. Trước kia tôi ở Dallas, Mỹ Quốc, có cư sĩ Thái Văn Hùng. Tôi giảng kinh cũng có đề cập mấy lần. Anh ta lần đầu tiên đến San Francisco, đi chơi cùng với mấy người bạn bị lạc đường. Đến một thị trấn nhỏ, lúc này anh ta đột nhiên nhớ lại, thị trấn nhỏ này rất quen. Anh ta nói với bạn bè, lái xe như thế nào, lái từ đâu, những con đường, tòa nhà này anh ta rất quen thuộc. Bỗng nhiên liền nhớ ra, rất quen thuộc. Sau khi vừa vào thị trấn, quả nhiên không sai, con đường, tòa nhà anh ta nói, tất cả đều thấy. Đây là nhân duyên học Phật của anh ta. Sau này nghe Phật Pháp nói đến đời trước, nếu không có đời trước, điều này giải thích thế nào? Rõ rõ ràng ràng, lần đầu tiên đến thị trấn nhỏ này, rất có thể trong đời quá khứ của anh ta, đại khái là những công nhân Trung Hoa đến San Francisco đào vàng, đãi vàng, chắc chắn đã sống thời gian rất lâu ở thị trấn nhỏ này, cho nên mới quen thuộc chỗ này đến như vậy. Điều này khi chúng ta nói đến, khẳng định có đời trước. Những thí dụ như vậy rất nhiều, rất nhiều. Chính chúng ta cũng có kinh nghiệm. Rất nhiều các đồng học cũng có kinh nghiệm. Quý vị thường thường đi du lịch, có lúc đến một nơi nào đó rất quen, dường như chỗ này trước đây có đi qua. Nhưng chính xác đây là lần thứ nhất. Cảm giác chỗ này rất quen. Hiện tượng này, nếu nói không có đời trước, thì bạn không có cách gì giải thích được. Vì sao có số người có số người không có? Cho nên, rất nhiều cách có thể chứng minh luân hồi ba đời. Người có đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai. Vì sao người có vận mệnh? Vận mệnh của bạn bị người khác đoán đúng như thế. Vận mệnh từ đâu đến? Ai quyết định trước cho bạn? Phật Pháp nói rất rõ, không ai quyết định trước cho bạn, là chính bạn tạo tác. Cho nên Phật giảng về số phận con người giảng quá hay. Phật chỉ có bốn chữ: đời người trả nghiệp. Đời quá khứ bạn tạo nghiệp, đời này bạn đến trả nghiệp báo. Trong đời quá khứ tạo thiện nghiệp, bạn hưởng phước. Tạo ác nghiệp, bạn đến chịu tội. Nói cách khác, đời người như thế nào? Không những là đời người, cả lục đạo thập pháp giới chẳng qua chỉ là bốn chữ nhân duyên quả báo mà thôi. Bạn tạo tác cái gì sẽ biến thành cái đó. Thật sự là tự làm tự chịu. Làm sao có thể quán trời trách người? Quán trời trách người lại tạo thêm nghiệp. Ngày nào giác ngộ rồi, không quán trời, không trách người, đây chính là bắt đầu không tạo nghiệp. Đây mới có thể có cơ duyên siêu việt, quyết định không tạo nghiệp nữa, tùy duyên ở thế gian này. Phật Bồ Tát dạy chúng ta sống qua ngày bằng thái độ gì? Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Dạy chúng ta hằng thuận tùy hỷ. Gặp thuận cảnh người hiền, hằng thuận tùy hỷ. Gặp nghịch cảnh người ác, cũng hằng thuận tùy hỷ. Thành tựu công đức cho chính mình. Công đức là gì? Công đức là giới định huệ. Giới chính là thủ pháp tất cả. Thủ pháp, thủ quy củ. Định, định là tâm thanh tịnh. Huệ là hiểu rõ tất cả cảnh giới, không mơ hồ, không mê hoặc, tất cả đều hiểu rõ. Định là quyết định không nhiễm ô, quyết định không bị cảnh giới chuyển. Cũng chính là người hiện tại nói không bị ảnh hưởng ngoại cảnh, mãi mãi giữ được chân thành, thanh tịnh, từ bi của chính mình. Đây chính là công đức. Cho nên trong tùy hỷ, thành tựu chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi của mình, thành tựu công đức. Bạn không thể tùy thuận tất cả chúng sanh, thì bạn không cách gì tích công lũy đức. Công đức của bạn tu ở đâu? Tu thành ở chỗ này. Cảnh thuận ở thêm mấy ngày, cảnh nghịch thì dọn đi gấp. Như vậy không được. Đây là không chịu tu hành, trốn tránh. Ngoại trừ cảnh giới không thể ở, Khổng Lão Phu Tử nói rất hay, hai điều kiện không thể ở, một là nước loạn, hai là nước nguy. Khu vực này rất hỗn loạn, rất nguy hiểm, hoặc là có chiến tranh, hoặc là có thiên tai. Thiên tai nhân quả, đây là nước nguy. Nước loạn, xã hội này rất hỗn loạn, chỗ này bạn có thể rời bỏ. Tuyệt đối không phải là một số ân oán cá nhân. Ân oán cá nhân, bạn có thể dùng thanh tịnh, bình đẳng, từ bi hóa giải nó. Đây gọi là công đức. Nhưng cộng nghiệp của tất cả chúng sanh, thiên tai nhân quả, điều này hết cách. Không những chúng ta làm không được, những người chân chánh tu hành cũng không có cách gì. Ngay cả Phật Thích Ca Mâu Ni vì chúng ta thị hiện, cũng không thể chuyển định nghiệp của chúng sanh. Như năm xưa, vua Lưu Ly tiêu diệt tộc Thích Ca, Phật Thích Ca Mâu Ni không thể cứu. Một Kiền Liên dùng thần thông mang một bộ phận tộc Thích Ca, dùng thần lực của Ngài đưa đi. Ngài đựng những người này trong bát của Ngài, mang lên trời, cúi đầu nhìn vào trong bát, hoàn toàn là máu. Sau đó báo cáo lại tình hình này cho Đức Phật. Phật nói định nghiệp không thể cứu, gọi là số trời khó tránh. Làm sao cứu? Muốn cứu phải dựa vào chính mình, người khác không giúp được, Phật không giúp được, một Kiền Liên, vị thần thông Bồ Tát này không giúp được. Bạn phải nghe lời dạy của Phật, bạn sẽ chuyển được nghiệp lực. Cho nên Phật giúp đỡ chúng sanh là giáo học, điều này nhất định chúng ta phải hiểu. Thiên tai nhân quả từ đâu tới? Căn nguyên là gì? Là chúng sanh tạo ác, ác nghiệp chiêu cảm. Nó đến như vậy. Vậy Phật có cách gì? Phật dạy chúng sanh đoạn ác tu thiện, vậy đây không phải là đã sửa lỗi rồi sao? Rất nhiều chúng sanh nghe Phật giảng rồi vẫn như cũ, không thể sửa. Nguyên nhân là gì? Tự tư tự lợi, chấp trước này quá nặng, không chịu buông bỏ lợi ích của chính mình, liên lụy đến một số người chịu quả báo, chính mình phải đọa địa ngục. Cho nên người chân chánh giác ngộ quyết không chịu liên lụy đến một người nào khác. Chính mình chịu khổ chịu nạn không hề gì, hà tất phải hại người, hà tất phải làm người khác chịu phiền phức. Có được cái tâm này, tất cả khổ nạn liền thoát ly. Phật làm cho chúng ta tấm gương. Người thế gian tham đắm mê luyến danh văn lợi dưỡng, quyền thế địa vị, Phật Thích Ca Mâu Ni đã là một tấm gương tốt cho chúng ta, tất cả buông xuống. Ngài có thể làm quốc vương, Ngài là xuất sanh vương tử, bỏ ngôi vua xuất gia, không tham luyến địa vị, không tham luyến quyền thế, không tham luyến tài bảo, không tham luyến vợ con. Ngài được thân thanh tịnh, làm tấm gương cho chúng ta. Một đời toàn tâm toàn lực giáo hóa chúng sanh, không từ gian khổ, hằng ngày giảng dạy cho mọi người, khuyên mọi người bỏ ác tu thiện, khuyên mọi người chuyển mê thành ngộ. Ngài chỉ có một mục đích, mong mọi người chuyển phàm thành thánh. Một đời Ngài làm một chuyện này, làm tấm gương cho chúng ta nhìn. Chúng ta học Phật chính là phải học cái mẫu này của Ngài. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nhất định phải học theo Ngài xuất gia. Xuất gia, Phật đã nói, chữ gia này trên hình thức không quan trọng. Quan trọng là thực chất. Thực chất của gia là gì? Phiền não là gia. Bạn diệt được phiền não chính là bạn đã xuất gia. Vừa rồi nói tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạng, đây là gia. Bạn buông xuống những thứ này, bất luận dùng thân phận gì, bất luận làm ngành nghề gì, đều là bố thí cúng dường tất cả đại chúng xã hội. Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài thị hiện dùng giáo học để bố thí cúng dường đại chúng là pháp bố thí. Thật sự mà nói, ba loại bố thí đều viên mãn. Ngài dùng trí huệ của Ngài, dùng năng lực của Ngài giáo hóa tất cả chúng sanh, dùng trí huệ, dùng lao lực là thuộc tài bố thí. Nội tài bố thí, thân thể, những nội dung buổi giảng này là pháp, pháp bố thí. Làm tấm gương cho mọi người nhìn là thuộc vô quý bố thí. Tất cả đầy đủ. Cho nên tứ nhiếp lục độ chính là đời sống của Ngài. Một giờ một khắc cũng không lìa bỏ. Giữ chặt nguyên tắc này, bất luận làm ngành nghề nào, bất luận là thân phận gì, người này chính là chân Bồ Tát, chân Phật. Tâm này chính là tâm Bồ Đề. Làm những việc lợi ích tất cả chúng sanh chính là hành Bồ Tát Đạo. Cho nên phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo là không phân biệt trai gái già trẻ, không phân biệt ngành nghề. Mấu chốt ở đây chính là phàm phu vì chính mình, Phật Bồ Tát vì xã hội, vì chúng sanh. Phàm thánh thực tế nói chỉ là khác nhau một niệm. Một niệm giác siêu phàm nhập thánh. Chúng ta học Phật phải hạ thủ công phu ngay những chỗ này, bạn mới có thể sống đời sống trí huệ an ổn tự tại, chân chánh hạnh phúc của Phật Bồ Tát. Đây là điều mà Bồ Tát Lực Quại Cao Sơn Dạ Xoa Vương dạy chúng ta. Chúng ta xem lại văn trường hàng trước kệ tụng bên dưới. Đây gọi là thuyết kệ nghi, cũng chính là nói quy củ của kệ. Đây cũng là lặp lại rất nhiều lần. Vì sao có sự lặp lại nhiều như vậy? Ý nghĩa rất sâu. Đây là mấu chốt. Chúng ta chưa làm được. Chưa làm được nên phải lặp lại. Chúng ta học Phật có thành tựu được hay không? Mấu chốt cũng ở chỗ này. Xin xem kinh văn. Nhĩ thời đa văn, Đại Dạ Xoa Vương. Thừa Phật quy lực, Phổ Quán Nhất Thiết, Dạ Xoa Chúng Hội Nhi Thuyết Tụng Ngôn. Câu này chúng ta đọc nhiều rồi. Đối với lão đồng tu, đọc lên mọi người đều hiểu. Lặp lại một lần, gia tăng ấn tượng cho chúng ta. Nhưng lớp học của chúng ta ngày ngày đều có đồng học mới. Chúng tôi không thể bỏ sót đồng học mới. Nhất là Hội Hoa Nghiêm hy hữu khó gặp. Quý vị nghe kinh, nghe những kinh khác cơ hội khá nhiều. Cơ hội nghe kinh Hoa Nghiêm quá ít. Cơ duyên hy hữu khó gặp trong đời, chúng ta quyết không thể để lỡ. Cho nên giảng giải cũng không ngại phiền phức giới thiệu lặp lại. Lúc bấy giờ là đại chúng dự hội này, chính là các đại Dạ Xoa Vương. Mỗi người nói ra pháp môn tu chứng của chính mình. Chính là lúc này. Sau đó họ nói kệ tán Phật. Trong tán Phật, dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói, chính là đưa ra báo cáo tâm đắc tu học của mình. Những báo cáo này đối với người sơ học chúng ta mà nói rất có giúp ích. Trong đây chúng ta có thể học được rất nhiều. Đa Văn Đại Dạ Xoa Vương, đây là Bắc Phương Thiên Vương trong Tứ Thiên Vương. Nương oai Phật lực, câu này là khiêm tốn. Tập khí tham sân si mạng không có. Tuyệt không cho rằng mình có năng lực có thể đưa ra báo cáo tu học. Báo cáo này của tôi là nhờ nương vào Phật lực gia trì, tôi mới có thể nói. Nếu không có Phật lực gia trì, tôi không thể nói được. Không có Phật lực gia trì, tôi cũng không làm được. Khiêm tốn đến cùng cực. Điều này hoàn toàn tương phản với quan niệm thông thường của người thời nay. Người thông thường thời nay lúc nào cũng cho rằng chính mình có sáng kiến, chính mình có phát minh, có các thứ của mình. Trong kinh điển chúng ta thấy chư Phật Như Lai không có các thứ của mình. Thanh Lương trong đề kinh Kinh Hoa Nghiêm điểm ra cho chúng ta thái độ của chư Phật Như Lai giảng kinh thuyết pháp cho tất cả chúng sanh, hoàn toàn giống với Khổng Lão Phu Tử, thuật mà không làm, không có sáng chế, không có cái của mình. Những gì Khổng Lão Phu Tử nói trong một đời ngài đều là của cổ thánh tiên hiền, đều là trình bày cái của cổ thánh tiên hiền, không có một chút gì của chính mình trong đó. Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp 49 năm cũng khiêm tốn như vậy. Ngài nói không có một tí gì là của ngài. Những lời ngài giảng là những lời của cổ Phật giảng. Chư Phật quá khứ đời đời tương truyền đều nói như vậy. Không có chút gì của mình trong đó cả. Khuyết điểm mắc phải của chúng ta ngày nay là chấp vào cái tôi. Cách nói của tôi thế nào? Cách nhìn của tôi thế nào? Cách làm của tôi thế nào? Thôi rồi, tôi là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Những thứ phát ra từ vọng tưởng phân biệt chấp trước làm sao mà tốt đẹp được chứ? Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Chúng ta phải chân thực nỗ lực học tập. Hạ thủ từ đâu? Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, hoàn toàn tiếp nhận giáo huấn của kinh điển. Đây là bước đầu. Đến khi mình đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, lúc đó không cần nữa. Tuy không cần, nhưng vẫn phải không lìa kinh điển. Vì sao? Làm tấm gương cho người sơ học nhìn vào. Đây gọi là đại từ đại bi. Cảnh giới chính bạn ngộ nhập không khác giới của Phật Thích Ca Mâu Ni, không khác giới của tất cả cổ Phật. Bạn đã minh tâm kiến tánh. Mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai giảng kinh thuyết pháp là từ trong tự tánh lưu lộ. Ngày nay bạn minh tâm kiến tánh rồi, những gì tất cả chư Phật nói hoàn toàn tương đồng với tâm tánh của bạn. Bạn vẫn tuân theo lời của cổ Phật nói, đó là làm tấm gương tốt cho chúng sanh. Đây gọi là đại từ đại bi. Chính mình có khả năng nói tất cả kinh, vẫn đặt kinh của Phật quá khứ ở trước mặt để giảng, không lìa sư thừa. Đây là dạy người điều gì? Dạy người tôn sư trọng đạo, thành tựu pháp thế xuất thế gian. Dựa vào hai người, thân mạng chúng ta được từ cha mẹ, huệ mạng chúng ta được từ thầy tổ. Cho nên đại thánh đại hiền thế xuất thế gian, căn nguyên của giáo hóa hiếu thân tôn sư. Ai là thầy của chúng ta? Phật là thầy của chúng ta. Quyết định tinh thuận, tuân theo giáo giới của thầy, chúng ta mới có thể thành tựu. Nếu lìa giáo giới của thầy, chúng ta học hành ở đâu? Cho nên câu nói nương qua lực Phật này ý nghĩa rất rất sâu. Đây là sư thừa thuyết minh sự tu học của họ, sự giáo hóa của họ là có căn nguyên. Quyết không phải chính họ bịa đặt. Đọc lại câu dưới: phổ quán nhất thiết dạ xoa chúng hội. Đây là đại chúng dự hội lúc bấy giờ. Hội chúng dạ xoa, nói theo ngôn ngữ thời nay, đây là một chủng tộc. Ông ta nhìn những người cùng một chủng tộc với ông. Phổ quán, phổ là bình đẳng, không sót một người. Đây là đối với quần chúng. Hôm nay chúng tôi giảng kinh với đại chúng. Trong giảng đường, quý vị xem thấy tôi. Trước khi lên tòa ngồi, lễ Phật ba lạy là nương oai lực Phật. Sau khi giảng xong, lại lễ Phật ba lạy là cảm tạ Phật lực gia trì. Niệm niệm không quên sư thừa là ý nghĩa này. Khi lên đài cũng phải nhìn khắp đại chúng dự hội. Đây là thân thiết. Chúng ta đều có học tập qua trong nghiên cứu về giảng tòa nội điển. Trước khi nói phải nhìn khắp đại chúng một lượt. Nhìn khắp, tuyệt đối không xem thường ai. Dùng tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh quán sát đại chúng. Cho nên chúng tôi trước khi lên tòa, đại chúng dự hội tuy đang chắp tay niệm Phật, khi vào giảng đường chúng tôi chuyên tâm nhất ý, quyết không nhìn người hai bên. Phải tập trung tất cả tinh thần cầu Phật gia trì. Sau khi giảng xong đi ra, có thể nhìn đại chúng hai bên, chào hỏi họ. Trước khi giảng kinh, quyết định không thể. Trước khi giảng kinh, nhìn bên này bên kia, tầm tán loạn. Cho nên trước khi giảng kinh, lúc lên tòa không nhìn gì cả. Khi rời tòa, nhất định phải chào hỏi, cho người có cảm giác thân thiết. Đây là nhìn khắp tất cả hội chúng. Đây là điều chúng ta phải học. Trong phương pháp diễn thuật, giảng kinh, những điều này tất cả chúng ta đều đã học. Thật sự mà nói, vẫn là trong kinh Phật giảng rất thấu triệt, giảng rất viên mãn. Cuốn sách nhỏ của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam soạn cho chúng tôi, Thực dụng giảng diễn thuật, là dạy chúng tôi phương pháp giảng diễn. Nghiên cứu về giảng tòa nội điển, là dạy chúng tôi phương pháp giảng kinh. Đều không ra ngoài nguyên lý, nguyên tắc kinh giáo. Đây gọi là sư thừa. Đây là thuộc đời sống hàng ngày. Chúng ta phải nhớ, lên tòa giảng kinh, giữ chặt nguyên tắc này. Bình thường tiếp xúc với người, cũng là giảng kinh thuyết pháp, cũng phải giữ chặt nguyên tắc này. Một chúng sanh cũng phải độ họ, nhiều chúng sanh cũng độ họ. Độ chính là giúp đỡ họ khai ngộ, giúp họ quay đầu. Phải thường có tâm này, phải thường hành đạo này. Niệm niệm không rời giáo huấn của Đức Phật, niệm niệm tự độ độ tha. Công phu của bạn làm sao không đắc lực? Nếu xa rời, thật sự công phu liền không đắc lực. Quyết định không thể một giờ một phút rời bỏ giáo huấn của Phật, chân chánh tùy thuận. Nhi thuyết tụng ngôn, đây mới bắt đầu giảng, mới bắt đầu đưa ra báo cáo. Hôm nay chúng ta chỉ nói đến đây.